Phật ở này tất cả các pháp á, dùng trí tuệ phương tiện mà diễn nói, thì pháp của Phật á, đều là dẫn người đó đến bậc nhất thiết trí hết, chứ không có phải dừng ở chỗ mà sai biệt thôi. Nhất thiết trí tức là cái trí mà rõ biết tất cả pháp không có lầm, nhất thiết là tất cả, nghĩa là đây là cái trí mà thấy rõ hết các pháp không có lầm lẫn gì hết. Mình bây giờ á, thì nhiều khi có trí nhưng mà trí nó chưa được nhất thiết, có thể không lầm cái pháp này nhưng mà cũng lầm cái pháp khác. Còn với Phật là không lầm bất cứ pháp nào hết. Tức là sao? Thấy tất cả mọi pháp, không? Rõ tất cả mọi pháp nhưng mà không lầm một cái gì hết. Còn mình đây thì dễ lầm. Thí dụ như là thấy pháp, pháp chữ pháp nó nghĩa này rộng lắm, không phải là chỉ là pháp Phật mình học thôi, mà cái bàn cái ghế này cũng pháp luôn, tức mọi sự mọi vật cũng đều là pháp hết. Thì như vậy Phật nghĩa là thấy biết rõ tất cả hết nhưng mà không có làm cái gì hết. Còn mình thí dụ mình thấy cái bình hoa này thì nhiều khi mình cũng lầm cái bình hoa, tức là lầm sao? Lầm nó là mình, thấy không? Đó, còn ngài là thấy hết nhưng mà không lầm. Đó, cũng như nghe tiếng mà các ngài nghe cũng nghe như mình vậy nhưng mà không lầm cái tiếng. Đó, như vậy tức là đối với tất cả pháp các ngài cũng biết rõ hết nhưng mà không lầm cái gì hết. Đó, thì cái gì mà được như vậy thì được vào nhất thiết trí. Thành ra mình nghe nhất thiết trí mình tưởng đâu là cái trí gì nó cao xa đâu, thuộc về đâu trên trời á, nhưng mà chính cái đó là cái ngay nơi mình, nếu mà mình khéo sống khéo tu thì ai cũng được hết. Đó. Rồi Như Lai biết cái chỗ quy thú của tất cả pháp, nghĩa là sao? Quy thú là cái chỗ mà quay về đó, tất nhiên là tất cả pháp đều trở về một cái gốc chân thật đó, không hai vậy thôi. Nghĩa là ngài thấy rõ mọi pháp đều trở về cái gốc chân thật đó chứ không gì khác, không có gì rời ngoài cái gốc chân thật đó. Đó. Cũng như là ngài rõ biết được cái chỗ tâm sở hành của tất cả chúng sanh, thông thấu không ngăn ngại. Tâm sở hành tức là mọi cái hoạt động ở trong tâm mình đó, nghĩ gì hay không, nghĩ gì, suy gì, tưởng gì đó ngài đều biết hết. Đó. Không có cái điều gì mà qua mắt được ngài hết, cho nên ngài thấu suốt không ngăn ngại. Thì quý Phật tử nghe tới đó mà có tin không? Mình nghĩ gì thầm thầm trong này mà Phật cũng biết hết nữa. Nhưng mà cái đó là nói cách dễ hiểu là sự thật thì mọi cái của mình mà có nghĩ ra, có tưởng gì đó, thì nếu mà dùng bằng con mắt Như Lai á, nhìn á, thì biết rõ hết à. Bây giờ quý vị ngồi đây nghĩ gì cho tôi biết hết à. Y theo cái nghĩa Như Lai là biết à, phải không? Bất cứ nghĩ gì thì cũng biết đó là vọng tưởng thôi, phải không? Đó là cái tâm hư dối thôi. Phải có khởi lên, có nghĩ lên, tức là có tướng, mà có tướng là có sanh có diệt, thành ra nghĩ gì là tôi biết hết rồi, phải không? Rồi đơn giản, phải không? Cho nên y theo cái nghĩa Như Lai đó thì biết hết, không có lầm. Rồi như vậy thì Phật ở nơi các pháp đó, ngài coi như là dốt ráo biết rõ hết, cho nên mới chỉ bày tất cả những trí tuệ cho các chúng sanh. Bởi vì Như Lai á, gọi là ngài là vua trong các pháp. Vua tất nhiên là đối với các pháp á, ngài tự tại không có ngăn ngại. Các pháp tức là sắc thân nương vị xúc pháp gì đủ hết trong đó, nhưng mà ngài đối với các cái thứ đó ngài qua lại tự tại biết rõ hết, không có chút gì vướng mắc hết, là gọi là vua trong các pháp. Thì như vậy đó cũng là một cái ý để mà nhắc mình á, nếu mà mình quên được cái tâm sai biệt á, tức cái tâm chúng sanh này á, thì sao? Thì liền hợp với Như Lai liền à, phải không? Đó. Tức là Như Lai biết hết mọi cái tâm sai biệt của mình, thì như vậy mình quên mọi cái tâm sai biệt đó thì sao? Thì hợp Như Lai liền, thấy không? Nó thấy Như Lai liền, nó đơn giản. Bởi vì những cái tâm này là những cái tâm mà bị Như Lai biết, phải không? Những cái tâm này bị Như Lai biết hết nè, cho nên mình quên được những tâm này thì hợp với Như Lai liền. Như vậy thì ở đây Phật có nói thêm là Phật biết rõ như vậy, biết tổ kết các pháp như vậy đó, cho nên không có một cái pháp nào mà che mờ được Phật, rồi Phật mới chỉ bày tất cả trí tuệ cho chúng sanh. Nghĩa là chúng sanh mà mở mắt ra thì liền gặp Phật. Phật chỉ bày hết cho tất cả, cho nên mình mở mắt ra là gặp Phật thôi. Đó, thì như vậy chỉ có điều là mình không chịu mở mắt chứ mở mắt ra thì thấy liền. Đó, cho nên ở đây là Phật mới thí dụ. Đây mới bắt đầu qua cái thí dụ gọi là dược thảo dụ đó. Ca diếp, thí như trong cõi tam thiên đại thiên, ở nơi núi sông khe hang ruộng đất sanh ra cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc, bao nhiêu giống loại tên gọi màu sắc đều khác, mây dày bủa giăng trùm khắp cõi tam thiên đại thiên, đồng thời mưa xối xuống khắp nơi nhường thấm cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc, hoặc thứ gốc nhỏ, thân nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ, hoặc thứ gốc bực vừa, thân vừa, nhánh vừa, lá vừa, hoặc có thứ gốc lớn, thân lớn, nhánh lớn, lá lớn, các giống cây lớn nhỏ tùy hạng thượng trung hạ mà hấp thụ khác nhau, một cụm mây tuôn mưa xuống xứng theo mỗi giống loại mà cây cỏ đặng sanh trưởng đơm bông kết trái, dầu rằng một cõi đất xanh một trận mưa thấm nhuần mà các cỏ cây đều có sai khác. Đó là cái thí dụ gọi là dược thảo dụ đó. Tức là sao? Tức là trong cái cõi tam thiên đại thiên, rồi trong đó là có những cái núi sông khe hang ruộng đất rồi đó, mới sanh ra những cây cối lùm rừng cỏ thuốc vân vân, bao nhiêu là cái giống loại, cho nên gọi là có tên khác, màu sắc nó khác. Rồi trong đó mới nổi một đám mây, gọi là mây dày á, bủa giăng khắp hết, đồng xối một trận mưa xuống. Thì mỗi cái loại cây đó, hoặc là nhỏ, hoặc là vừa, hoặc là lớn, tùy theo cái loại cây mà nó hấp thụ, rồi nó đơm bông kết trái, tuy là khác nhau nhưng mà đồng một trận mưa đó. Mà chỗ này á, Phật để ý là đồng một cõi đất xanh, đồng một trận mưa, nhưng mà cái chỗ thấm nhuận á thì có sai khác. Đó, thì bây giờ đây để hợp pháp lại thì phải không? Cái cõi tam thiên đại thiên đó là chỉ cho cái gì? Trong cõi tam thiên đại thiên đó, nó bao gồm tất cả núi sông khe hang trong đó hết. Thì như vậy tức là muốn chỉ cho cái gì? Chỉ cho chúng sanh đó đồng một cái tâm địa chân thật, đất tâm đó, một cái đất tâm chân thật đó thôi, mà ở trong đó nó mới hiện sanh ra bao nhiêu thứ, phải không? Từ một cái đất tâm đó mà nó sanh ra bao nhiêu thứ thôi, chứ có gì khác. Trong cái đất tâm đó giờ nó hiện ra cái gì? Núi cao. Núi cao là núi cao gì? Núi cao ngã mạn đó. Trong một cái đất tâm, đất tâm nó bình đẳng như nhau hết, phải không? Rồi bởi vì cái vô minh đó, cho nên trong đó nó mới thấy có là núi cao ngã mạn, rồi sông sâu hố thẳm là cái gì? Sông sâu hố thẳm là những cái tâm mà nó hiểm độc rồi đó, nó sâu nó thẳm. Rồi hang hốc, hang hốc là hang hốc mưu mô hốc búa đó. Thì cũng từ một cõi đất đó mà nó có ra thôi, phải không? Thì quý vị thấy có phải không? Có cái nào mà ngoài tâm không? Ngoài tâm là có không? Cho nên một cái đất tâm đó mà rồi nó hiện ra đủ hết, phải không? Rồi trong cái đất đó nó mới sinh ra cây cối, cỏ thuốc, phải không? Tức là sao? Tức là cũng một cái đất tâm đó, rồi theo nghiệp mà nó có sai khác. Nghĩa là có những cái sắc thân nó chẳng có đồng nhau, căn tánh nó có thượng trung hạ, cho nên đây mới có những cái cỏ thuốc. Cỏ thuốc rồi hoặc là lớn hoặc là nhỏ, rồi hoặc là cỏ thuốc nó cây thì nó mềm, có cây nó cứng đó. Nhưng mà cỏ mà nó thành thuốc á thì đó là cũng hay hay rồi. Tức là sao? Cỏ mà thuốc á tức là đã có biết tiếp nhận cái sự giáo hóa rồi, phải không? Chứ còn nếu mà nó còn cỏ thì chưa có trị bệnh được, phải không? Còn ở đây cỏ mà thành thuốc là có được tiếp nhận cái sự giáo hóa rồi đó. Còn những cây thì có cây yếu, cây mềm, hay không? Cây nó cứng chắc. Mà cây mà cứng chắc đó tức là cây gì? Đó, cây đó là cây nó vững rồi, không? Nó vững chắc, nó vươn lên rồi đó. Còn trái lại là những cái cây gì? những cây mà nó còn đắm say ở trong cái ngũ dục cái vô minh đó, đó là những cái cây mà gọi là sao, nó mềm yếu hủ mục. À, thì như vậy cùng một đất mà nó có ra đủ thứ như cái đó hết. À, rồi ở trong đó một đám mây dày nổi lên nó mới bủa khắp hết. À, thì cái đó là chỉ là cái gì? À, mây dày bủa khắp hết rồi mới xối xuống trận mưa. À, tức là chỉ cho Phật hiện ra đời đó. À, nghĩa là Phật hiện ra với một cái tâm Phật bình đẳng. À, à, thì bủa khắp hết mọi nơi, mọi căn cơ. À, nghĩa là mọi căn cơ đều được bủa khắp hết với cái tâm Phật bình đẳng đó, chứ không phải là Phật nghĩa là có cái tâm nghĩa là phân biệt. À, cái đứa này nó chịu nghe mình thuyết pháp, mình nói cho nó nghe, thương nó, còn đứa kia không chịu thì thôi. Không phải như cái tâm chúng sanh mình vậy. Chúng sanh á, thì ai mà mình nói pháp cho nghe thì nói, còn không nghe thì thôi, phải không? Không muốn nói thì cái đó là gọi là tâm còn phân biệt. Còn với Phật thì không phải vậy. Với tâm bình đẳng, Phật đều nói pháp hết, nhưng mà chỉ có người khéo nghe thì để mà nhận hay là không nhận vậy thôi. À, cho nên rồi ở trong một cái tâm Phật bình đẳng đó rồi mới bủa khắp như vậy đó, đồng dưới xuống một trận mưa. Trận mưa đó gọi là một pháp âm đó, pháp âm của Phật, đồng một vị đó. À, đồng một vị đó là vị gì? Là tức là đồng một cái thể giác thôi, phải không? Đồng mọi người đó, đồng một thể giác đó thôi, nhưng mà tùy theo cái loại cỏ cây đó mà được nghĩa là coi như thấm nhuần nó có khác, hoặc là giác nhiều hoặc là giác ít, phải không? À, người mà gọi là căn cơ nhỏ nhỏ thì giác nó ít ít, nói thì nghe là giác ít ít thôi. À, còn người mà sâu hơn thì giác nhiều, nó tùy theo cái căn cơ. Thì như vậy đồng là một cõi đất, đồng là một trận mưa, phải không? Cũng tức là đồng một cái tâm địa đó, hay là đồng một cái pháp thể, nghĩa là pháp thể chân thật đó thôi, bất sanh bất diệt đó thôi. À, nhưng mà cái chỗ mà thấy thì nó lại có sai biệt. Thì như vậy tức là đây là muốn ngầm nhắc mình cái gì? Nào, quên mọi cái sai biệt đó, quên mọi thấy sai biệt đó, thì sẽ thấy được cái chỗ đồng đó, đồng nhau đó. À, còn nghĩa là chưa quên cái sai biệt đó thì mình thấy trong cái chỗ sai biệt thì thấy có mình khác, có người khác, bởi vậy cho nên mới thấy là tôi là thuộc về cái hạng chậm lục rồi, thôi nghĩa là tu từ từ, phải không? Còn mấy vị kia là thuộc về cái hạng cao rồi, để họ đi trước. À, đó là còn cái tâm sai biệt. Còn quên tâm sai biệt đó thì thấy đồng cái chỗ chân thật đó.